Vì cuộc sống á, muốn có một thành tựu, một cái gì, muốn hướng dẫn là ai á, thì chúng ta buộc lòng phải có một công thức. Nhưng cái người nắm cái công thức á, thì cái người đó phải biết gia giảm tùy theo cái cách sử dụng của mình. Ví dụ như người ta chỉ cho mình cách nấu chè thì người ta phải nói là bao nhiêu chén đường. Nhưng mà khi mình nắm công thức đó thì mình biết là mình có cái bệnh đường, mình không thể ăn đường được nhiều, mình có quyền gia giảm cái lượng đó mà không có gì sai. Nhưng mà cái buộc lòng cái người viết công thức thì phải có như vậy, 1, 2, 3, 4 như vậy. Và khi chúng ta nắm công thức thì chúng ta là cái người biết cái hoàn cảnh của mình để chúng ta gia giảm cái công thức. Một cái quyển nghi thức tụng niệm, gọi là nghi thức tụng niệm, tức là cái hình thức để chúng ta nhớ nghĩ tụng đọc, hay là gọi là kinh nhật tụng. Nhật tụng là gì? Là kinh này để tụng mỗi ngày, gọi là kinh nhật tụng thôi. Thì các vị mà người ta soạn thành một kinh nhật, một quyển nhật tụng, một phần nghi thức, thì ta đầu tiên là nguyện hương, rồi đảnh lễ 1, 2, 4 vậy. Nhưng mà mình đi vào khóa lễ thì mình tự biết sức khỏe, hoàn cảnh của mình, mà chúng ta có thể chúng ta gia giảm, thậm chí rất là đơn giản, cũng không có gì lỗi. Mình tu là mình có cái tinh thần uyển chuyển như vậy. Mà mục đích của chúng ta mỗi ngày chúng ta hành trì để làm gì? Không ngoài một mục đích là chúng ta thanh lọc. Ví dụ chúng ta uống cà phê, mà cái loại cà phê phin đó, là chúng ta phải lọc, có một cái miếng vải, miếng giấy gì đó để cái bột cà phê vào và lọc đó. Mà nếu như lỡ mà cái xác cà phê nó rớt ở trong cái ly đó thì nó lợn cợn khó uống lắm. Uống cà phê chúng ta phải lọc. Khi mà chúng ta uống trà, chúng ta rót để trà vô trong cái bình trà rồi á, mà để chắc chắn rằng cho cái trà nó không có bị rớt vô ly, hay là những cái bụi, hay những cái vụn của cái trà đó, nó không có đi vào trong cái ly trà, nhìn nó không đẹp, thì khi rót trà mình phải có một cái lưới để mình để cái lưới đó vào trong cái chung, rồi mình rót trà đó ra, lọc cái trà đó ra, thì cái ly trà rót ra nó rất đẹp. Và cái ly mà mình uống trà đó, thường thường là cái ly nó có tráng men, để người ta rót nước trà vào mà người ta thấy được cái màu trà mà nó hấp dẫn. Chứ nước trà mà mình rót vô trong một cái ly mà nó màu đen thì mình uống có cái vị mà không có cái sắc. Thường thường cuộc sống của chúng ta là sắc, hương, vị. Cho nên cái phần cúng ngọ đó, cái phần cúng ngọ mình tụng đó, thử thực sắc, hương, vị, thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt. Thức ăn này con dân cúng đây, nó chứa đựng cả đủ ba chất, ba yếu tố. Đó là sắc, là hương, là vị. Về sắc là hình thức, hương là mùi thơm, vị là cái nếm của nó. Con xin dân cúng lên cho trên mười phương Phật, thượng cúng thập phương Phật, ở khoảng giữa chư hiền thánh, trung phụng chư hiền thánh, hạ là phía dưới các người thấp, hạ cập lục đạo phẩm. Vậy thì cuộc sống này thượng trung hạ ba thành phần mà con cúng một cách bình đẳng không phân biệt, thì câu đó nó trở thành ra một cái pháp tu. Mặc dù hình thức là nói là con đem chén cơm để con cúng nè, thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt, tùy nguyện giai bảo mạng. Các vị nguyện như thế nào làm đầy đủ như thế đó. Cái câu đó hay vô cùng, cái đoạn kinh nó hay vô cùng. Nếu chúng ta biết tìm tòi và chúng ta ứng dụng được cái đoạn kinh đó, một cái đoạn bài cúng đó trong cuộc sống của mình, lời nói của mình, hành động của mình, việc làm của mình, nó có sắc, có hương, có vị không? Nhiều khi mình nói một câu ra, người ta buồn, tôi có ý tốt, tôi xây dựng, Mắt gì dẫn tôi? Dạ đúng rồi, chị có ý tốt, nhưng mà cái lời nói đó sắc không có, hương không có, vị không có. Như vừa rồi có một Phật tử hỏi Pháp Hòa một câu hỏi viết tờ giấy trên Houston: thưa thầy, nếu con gặp một vị thầy tu mà con hỏi thầy lúc này tu hành ra làm sao con có lỗi không? Thì Pháp Hòa mới nói thật sự cái câu đó nếu mà mình nghĩ bình thường là ý tốt đó, con chỉ muốn hỏi là lúc này sự tu tập của thầy, nhưng mà nó tùy theo cái tone, cái âm điệu nữa. Sao lúc này tu làm sao? Phải không? Cũng là câu nói đó mà cái thơm nó nghe là, thì mình thí dụ như gặp mình, ví dụ như người ta gặp mình cái sao chừng nào làm giàu cái là tự nhiên mình thấy trong cái câu nói đó có cái gì sao nó móc móc, nó meo meo. Phải không? Thành ra cũng một câu hỏi, nhưng mà nhiều khi mình thật quan tâm về cái đời sống của người đó, nhưng mà cái cách hỏi của mình cho người ta cảm nhận rằng mình không có phải thật tâm mình muốn biết quan tâm đến người ta, mà trong đó có một sự, cái câu đó nó có cái gì, nó có vẻ nó nói móc này nè. Thấy không? Thành thử ra trong lời nói của mình, hành động của mình, việc làm của mình có sắc, có thanh, có hương. Người ta nghe cái thon đó nó giống cái hương thôi, người ta nghe vô là nó có cái vị đó. Cho nên nhiều khi người ta nói tôi nghe lời nói này, trong câu nói này tôi nghe được cái mùi kỳ thị, tôi ngửi được cái mùi gọi là phân biệt thế này thế kia. Cho nên đó, tại sao cũng cái chén cơm đó mà thượng cúng thập phương trung phụng hiền thánh hạ cập lục đạo phẩm đẳng thí vô sai biệt. Cũng một lời nói đó, và cái tâm nguyện của người tu của mình là gì? Đối với tất cả mọi người bình đẳng. Mình đối với Phật sao? Mình đối với chúng sanh cũng thế. Mình đối với thầy như thế nào? Mình đối với bạn đồng tu của mình cũng thế. Chứ không phải mình gặp thầy một cái là trời ơi mình im nở mà xây qua cái mình thấy bà kia một cái. Thành thử ra nó không có, tự nhiên người ta nhận ra cái đó, người ta không có giai sung mãn. Cho nên cái thí dụ như quý vị đưa một cái chén cơm cho người khác mà người ta nhìn vô người ta thấy hình như mình có gì hơi phân biệt á, thì người ta không có tùy nguyện giai bảo mạng. Cho nên mỗi một cái lời kinh á chúng ta nghe thì giờ về cái hình tướng á, là cái hiểu nghĩa vậy đó. Thức ăn con dân cúng này trên cúng mười phương Phật, trung ở khoảng giữa con cúng các bậc thánh hiền, thấp nữa thì con cúng các loài gọi là thấp hơn, hạ cập lục đạo, sáu con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, xin các vị điều nó đủ, tùy nguyện giao bảo mãn, khiến cho người cúng linh kim thí giả, khiến cho cái người cúng đắc vô lượng ba la mật. Vì là người cúng phải được cái chỗ viên mãn rốt ráo hoàn toàn, là vì người cúng bình đẳng. Người cúng bình đẳng như vậy thì người cúng đó mới đắc được ba la mật. Chữ ba la mật trong Phật giáo nghĩa là viên mãn, trọn vẹn. Ví dụ như đấy, tôi không cần hình tướng, tôi tu tâm thôi, thì tu tâm thôi nó chưa viên mãn. Tại vì cái tâm anh là cái chỗ mà người ta chưa thấy, nhưng mà cái tướng anh là làm ta bực rồi nè. Cho nên nói tâm tôi tốt, dạ tâm anh tốt, nhưng mà cái cách anh hành xử nó không dễ thương, thì cũng có thể làm cho người ta buồn. Cho nên thân Phật thanh tịnh như lưu ly, thì cái kế là gì? Trí Phật phải sáng ngời như trăng sáng, thân tâm nó phải tương đồng. Cho nên mình tu á là mình có một cái, mình tu xong rồi mình có được tuệ giác. Mới đầu là mình học thức, mình nhận công thức. Nhưng khi công thức vô tay mình rồi á, thì mình phải làm sao cho cái công thức đó nó linh động, nó ứng hợp được với cái hoàn cảnh của mình. Ngày hôm qua sáng á, sau giờ ngồi thiền thì chúng ta mất khoảng 20-25 phút để làm lễ truyền giới cho mười mấy 20 vị đến sau. Thì cái thời gian nó không còn nhiều, thì nó đến cái giờ ăn sáng rồi. Chứ cái chương trình lễ Quan Âm mình cắt lại 50 lại thôi, chừa lại chiều lại 50 lại, có sao đâu. Rồi sáng này á, Pháp Hòa định là lại 50 thôi, lại 50 thôi. Nhưng mà sau đó cái mình nói thôi, giờ cũng 85 mà ráng 5 nữa 90. Khi mà lại được 10 lại, 5 lại, 10 lại, không phải Pháp Hòa mệt, mà Pháp Hòa quán chiếu những người xung quanh. Nhưng mà thấy năng lượng cũng còn tốt thì mình trong bụng mình năm là mình nói đây là hóa thành. Hóa thành. Cho nên mình uống trà, mình uống cà phê, hay là thậm chí mình làm cái gì mình cũng muốn lọc. Vậy thì tu là một sự thanh lọc. Thanh lọc cái gì? Mình thanh lọc thân tâm của mình. Mình thanh lọc thân tâm của mình. Hồi nãy có một vị hỏi Pháp Hòa, trong Phật giáo là tu tập thì mình làm cái gì là chính, và tại sao mình cần cái sự tu tập? Pháp Hòa nói thật sự ra tu tập là gì? Cũng là sống thôi, sống như bao nhiêu người sống. Nhưng mà cái sống này có sự thanh lọc thì cái sống này nó trong sáng, nó đẹp, và nó làm cho cái người, bản thân người đó vui, xung quanh vui. Mặc dù quý vị nấu một nồi phở, quý vị muốn có đủ thứ mùi, như của tai vị, rồi của gì, mấy cái hồi, mấy cái gì đó, quế rồi vậy đó. Nhưng mà mình muốn có cái mùi đó mà mình lại không thích, nó lợn cợn trong đó, thì mình phải để hết mấy đó vô trong một cái túi vải, mình nấu cho nó ra hết. Thích mùi mà không thích cái lợn cợn, đó là một sự thanh lọc. Cho nên á, người, cái việc đầu tiên mình thanh lọc thân tâm mình là làm gì? Mình giữ giới. Thì trong Phật pháp gọi cái đó là gì? Giới tịnh. Tức là mình thanh lọc, mình lấy cái giới để mình làm cái chỗ để mình thanh lọc. Nếu không có giới thì đời sống của mình nó rất là sao? Buông lung. Hay là nói một cách khác, trong xã hội này mà không có luật pháp thì con người rất là thác loạn. Cuộc sống không biết, mình không có sống chết, không có biết được. Ví dụ như bây giờ ta cho phép là bây giờ ai cũng có quyền có súng, người nào cũng có quyền mua súng, phải không? Thì bây giờ nếu như mà mình mua súng, mình đi đi chợ, đi làm gì mình có súng, bữa nào mình giận quá, nhiều khi mình đi vào những cái nơi tôn giáo mình cũng có thể cầm súng. Hồi vừa rồi mấy vị mới hỏi Pháp Hòa, mới nói cái súng đó bắn ai chưa biết, nhưng mà cái súng đó là một cái rất hại cho mỗi gia đình. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ cái ông chồng hay là bà vợ đó biết cây súng cất ở chỗ đó, khi mà một cơn nóng giận giữa hai vợ chồng xảy ra thì người chồng có cái khuynh hướng là muốn đánh vợ, hay là muốn nghĩa là làm cái gì đó để mà thỏa mãn cái cơn giận mình. Trong lúc đó vô minh nó kéo tới, không thấy gì hết thì sao, đi tới ngay cái góc đó, chỗ mà cất cây súng đó, thì nó là một cái vũ khí để mà làm hại trong gia đình. Rồi thậm chí có một lần ăn trộm nó vô, thì người chủ nhà biết được là mình bị, cái nhà mình bị người ta leo vô trong cái phòng mình rồi, thì ông mới cầm cái súng ông vô hâm nó. Thì cái tên ăn cướp đó nó nhào tới nó chụp, và cuối cùng nó chụp cái súng, nó bắn hết cả người nhà. Cho nên cái vũ khí mình để trong nhà hại ai thì chưa thấy, nhưng mà nó rất có hại cho mọi người. Cho nên mình để một cái khổ đau phiền não trong lòng mình đó, hay không, mình nuôi dưỡng cái phục thù rửa hận một ngày nào đó thì chưa thấy, nhưng mà chính mình đã để cây kéo, cây dao, cây gươm đó ở trong lòng mình, và chính mình đau khổ với nó mỗi ngày. Ví dụ mình ghét một người nào đó, mình nắm một ngày nào đó mình sẽ trả thù họ. Nhưng mà ngày nào đó thôi chứ chưa biết ngày nào. Thì từ cái ngày mình giận cho tới cái ngày đó thì phải 30 năm đau khổ. 30 năm đau khổ đến một ngày kia giải quyết được người đó, tức là rửa hận rồi đó. Rồi cuối cùng mình vô tù ở 30 năm nữa. Chỉ có một ngày rửa hận thôi. Nhưng mà mình phải 60 năm đau khổ, hoặc là cả đời. Cho nên cái giới, cái giới đó hay là cái tâm đó, thì cái giới đó nó tịnh, nó lọc mình xong rồi, nó đưa tới cái chỗ tâm tịnh. Đây là Pháp Hòa đang nói trong cái phần Sám Pháp Khoa Nghi phần cuối, nhưng mà Pháp Hòa không đọc, chỉ một vài điểm trong đó. Trong đó có cái phần gọi là thất tịnh, 7 cái tuệ giác, trong đó có cái giới tịnh, tâm tịnh. Mà ở trong kinh đó, dùng cái phần này như là những cái lọc. Giới tịnh thì tâm tịnh. Cái lọc thứ ba là gì? Kiến tịnh. Mình phải làm sao mình thanh lọc cái thấy của mình. Cho nên hàng ngày mà nếu mình không tập chánh kiến á, thì mình sẽ gì? Tạp kiến. Tạp kiến là thấy lung tung. Mà hãy tạp kiến thì tạp thu, tạp chứa đó. Cũng giống như mấy bà cụ, bà nội bà ngoại của mình á, hay má mì của mình á, hủ chao cũng tiếc, mà hủ đường cũng tiếc, hủ cà phê cũng tiếc, cái gì cũng tiếc. Mà dở tủ ra tưởng đâu gì ghê gớm, mở ra toàn là hủ không. Trời ơi, báo chí mà nó ra tuần sang mỗi tuần cuốn, hay là nhật sang mỗi ngàn cuốn, là gom để chồng vậy, đâu có thấy đọc đâu. Nhưng mà bản chất, cái chủng tánh của chúng sanh mà là thích chứa. Cái gì cũng chứa, chứa từ vật chất cho chứa đến cho nội tâm. Mà hãy chứa nhiều thì nó chật. Chứa nhiều thì nó chật, mà khi chật rồi là hết đường đi. Thì cũng như thế, nếu chúng ta cứ để nhiều thứ trong lòng do cái thấy của mình, cái kiến của mình, mà mình không biết rằng cái có cần thấy không, có đó cần giữ không, hay là thấy chỉ chơi thôi, nó đâu liên hệ gì tới mình, thì thấy là thấy mà không có gì phải giữ, bỏ bớt. Ví dụ như là Pháp Hòa thấy có nhiều nhà người ta không thích mấy cái giấy quảng cáo gửi tới nhà, thì thường thường nó có hay cái giấy quảng cáo ta để ngay cái thùng thơ là no junk mail. Ta không có chấp nhận mấy cái thơ tạp nhạp, thì cái người đi bỏ mấy cái quảng cáo không bao giờ dám bỏ vô mấy cái thùng thơ đó. Thường thường người ta không thích mấy cái quảng cáo xà bông của Walmart rồi về, là ta để no junk mail. Thì những cái quảng cáo đó không bao giờ có nằm trong thùng thơ đó, là trong thùng thơ đó người ta chỉ nhận thơ của người ta thôi. Thùng thơ thì chứa vậy, mà tâm mình không hề có cái bản đó. Mình không bao giờ mình để là tôi xin không chứa những cái gì tạp, mà thậm chí còn đi tìm nữa. Mình đi tìm nữa. Nhiều khi mình đi, mình không có đi cái ngày hôm đó, mình gọi: bữa nay tôi bận quá, tôi không đi, đằng đó có gì lạ không? Mình phải đi tìm hiểu để rồi mình nghe ngóng. Cho nên giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh. Thường thường là mình cứ cất chứa. Hình như mấy ngày nay quý vị học duy thức à? Không, rồi quý vị học duy thức thì quý vị sẽ thấy là cái tâm mình nó chứa làm sao, phải không? À, rồi nó chứa làm sao, rồi nó hay sinh khởi làm sao. Cho nên một cái mà nó sinh á, thì những cái phụ tùng nó đi theo. Thấy không? Cho nên căn bản phiền não mà khởi là chi mạc phiền não nó có. Pháp Hòa nói ví dụ như thế nào là căn bản và chi mạc. Chi mạc là gì? Là cành nhánh. Ví dụ Pháp Hòa có cái sự hiểu lầm với anh ba, thì là căn bản thôi. Căn bản là mình có sự hiểu lầm với anh, bắt đầu chi mạc nha, bắt đầu mình để ý đó, thấy không? Nếu nó không giận tôi nó đâu bao giờ mà nó đi ngang đóng cửa cái rầm vậy. Rồi mọi bữa nó gặp tôi nó còn kéo ghế bữa nay thấy không? Đâu nói gì tôi đâu. Tức là khi mà mình không ưa một người nào rồi đó, là mình quan tâm chi tiết, mà thậm chí đôi khi người ta rất vô tình trong vấn đề đó. Nhưng mà tại vì mình là người hữu ý mà, cho nên mình để ý người đó, mặc dù người kia rất vô tình trong hành xử và lời nói. Nhưng chúng ta là người rất hữu ý để nhận những cái đó và xác định. Xác định. Thấy không? Bây giờ là thật sự tôi với nó có vấn đề rồi. Mà tôi nghĩ rằng tôi với nó thân đến mức độ này, nó không ưng gì nó nói tôi, chứ tại sao đối xử tôi vậy? Bắt đầu mình nghĩ như vậy xong rồi mình ôm một cái cục cố chấp của mình. Tôi không làm gì sai thì tại sao tôi phải chào nó trước? Nói nhỏ mà nó hổn. Thì bắt đầu mình build cái đó lên. Cho nên cái đó, cái mà đầu tiên gọi là căn bản phiền não. Rồi cái những cái phụ tùng mà nó đi theo là chi? Chỉ mà. Đó là chưa nói nếu mình có thêm một quân sư ở sau lưng nữa. Thấy không? Tôi nói chị đúng không? Tôi nói chị không tin tôi, chị để ý đi. Không? Rồi thì rồi chị không tin ha. Rồi chị hỏi thằng ba kìa, thằng năm kìa, nó nói chị nghe. Cho là bắt đầu đổ thêm. Thấy không? Cho nên cái sự khổ đau nó chồng chất. Mà vốn cuộc đời này không có gì hết á. Tới hồi mà mọi sự mà rỡ ra cái ta nói bác ơi con đâu có gì đâu con. Lúc mà mình hết giận rồi không có gì chứ. Dễ sợ không? Mình nói một cái chữ không có gì rất đơn giản. Mà thật sự cuộc đời này vốn nó không có gì hết. Chẳng qua là mình đặt định cho nó thế này thế kia rồi nó trở thành vấn đề thôi, chứ rốn nó không có gì hết trơn. Lời nói người đó cũng chả có gì, bản thân họ có gì đâu. Nhưng mà tại vì mình có cái thấy như vậy và cái nghi ngờ như vậy, cho nên có một cái thứ nữa gọi là nghi tịnh. Cái nghi tịnh là phải làm gì? Phải đoạn nghi tịnh, tức là mình muốn tịnh thì mình phải đoạn trừ cái sự nghi ngờ. Cái tu viện Huyền Quang vận động mấy năm mà sao không thấy gì hết, tôi nghi quá. Làm sao không có được? Cái chuyện đó rất bình thường. Cái chuyện đó là cái chuyện rất bình thường trong tâm của chúng sanh. Học duy thức để làm gì? Để chúng ta biết được cái vận hành của tâm, để rồi chúng ta kêu gọi nó, gọi đúng tên. Khi nào mà nó khởi tham, mình liền kêu nó, đây là tham. Khi nó khởi sân, mình biết đây là sân. Khi nó khởi dục, mình biết đây là dục. Mà khi mình gọi nó đó, ít nhiều gì nó có tàm quý, xấu hổ, nó lắng. Ví dụ mình đang nổi sân lên mà trong khi mình máu tràn, mà mình không có thấy, tự nhiên là mình càng đi tới. Nhưng mà khi mình thấy rồi, mình nhìn lại, cái mình thấy trời, mình đang áo tràn đó nha. Hay là mình thấy mình cầm cái microphone, mình đang đứng giữa chánh điện mà cái lời nói mình nó không được dễ thương, nó thô. Thì nếu mình có được cái thấy đó thì hết thì không hết, nhưng mà có tàm có quy. Cho nên trong cái tâm thiện á, tâm sở thiện đó, nó có tàm có quy. Còn cái bất thiện là vô tàm vô quy. Quý vị học duy thức mấy ngày nay có nghe mấy câu đó không? Phẫn hận phú não xím của gì cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý phóng vật gì đó. Mà hễ cái thiện là cái mà có tàm có quý. Định nghĩa tàm quý nhớ không? Thấy cô lên cô hát cô cũng đứng cô cũng e thẹn. Tự tàm quý tha. Phải không? Tự mình tàm với mình và hổ với người. Giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh. Thanh lọc bằng cách thấu hiểu và nhận thấy thế nào là con đường, thế nào là không phải con đường, phi đạo. Đạo phi đạo tri kiến định. Hồi nãy có một em Phật tử nó hỏi Pháp Hòa, nó nói thầy làm sao để mình biết mình là ai. Nó nói xong cái tự nhiên mà nhớ có cái bài hát đó, tôi là ai mà yêu quá đời này. Thì Pháp Hòa mới nói là có nhiều khi mình đi vô chùa mình muốn tu lắm, nhưng mà rồi khi mình trở về thế gian rồi cái thì cái đường tu mình quên. Tại vì con người mình nó dễ bị hút lắm. Hễ cái mình gần đâu cái là mình muốn đó. Hễ gần người tu cái trời mình tu cũng miên mật, mà gần người chơi thì mình cũng chơi cũng miên mật luôn. Chơi quên giờ về. Bây giờ cái quan trọng á là mình có thể mình hỏi. Ví dụ mình ở ngoài đời mình có thể cứu người qua con đường từ thiện. Nhưng mà Pháp Hòa mới nói mình ở ngoài đời mình làm từ thiện á, thường mình làm từ thiện ngày, nhưng mà 6 ngày còn lại mình không có từ thiện mà mình sống bằng cái nhiễm ô. Cứu người mà nói giờ tôi không tu đâu, tôi ngoài đời để tôi làm từ thiện. Thì có thể là mình từ thiện một tuần mình làm ngày, nhưng mà 6 ngày lại mình sống trong môi trường của thế gian. Cứu người thiện ngày nhưng mà mình sống trong môi trường của ô nhiễm 6 ngày. Rồi bây giờ mình vô tu ha. Một tuần ngày Chủ nhật mình gặp bổn đạo, mình giảng pháp, mình counseling, mình làm ngày. Nhưng mà 6 ngày lại mình sống trong môi trường được bảo hộ. Cũng là cách sống. Cách sống đời, cách sống đạo. Nhưng mà cái sống trong đạo á, là 6 ngày còn lại mình sống trong môi trường của bảo hộ. Còn 6 ngày kia là mình sống trong môi trường của tha hóa. Thì mình tự thấy là mình cái nào mình cần. Còn nếu mình nói mình sao cứu đời á, cho người ta bữa ăn, no cái bụng. Nhưng mà cái khổ của cái bụng đó, nó không khổ bằng cái tâm. Cho nên người cứu cái khổ, cái người khổ tâm đó, nó có giá trị hơn là mình cứu một cái người có một chén cơm mặc dù nó rất cần. Rồi cái kế nữa, ở ngoài đời mà đi làm từ thiện xã hội cứu người đói khổ nhiều lắm, còn làm một cái người mà cứu tâm, cứu khổ tâm hồn của người khác rất hiếm. Đó là chưa nói có những người, người ta có thiện chí muốn cứu giúp, nhưng mà người ta dẫn mình không đúng đường. Ví dụ như bạn mình thấy mình khổ, đừng có khổ nữa, buồn làm gì. Cái người vô ơn vô nghĩa đó, tôi dẫn anh đi chơi, thì mình dẫn họ đi Las Vegas, tôi bao hết. Cũng là một cái cách cứu khổ phải không? Nhưng mà con người đó không có dẫn mình đi đúng con đường. Vô đó chơi xong rồi tạm thời mình quên cái buồn, nhưng mà sau đó mình quên cái buồn thì mình có cái vui thứ hai là bắt đầu mình ghiền rồi. Thấy không? Buồn thì chưa hết mà tiền thì mất mớ. Thấy không? Buồn tình chưa xong giờ buồn mất tiền. Hồi nãy buồn mất tình, giờ buồn mất tiền. Cái này kêu là thất tài. Ở hồi tháng trước thất tình, bạn dẫn đi Las Vegas, giờ thất tiền, thất tài. Cho nên rồi á, cái thứ này, cái thứ năm này là gì? Mình có được khả năng thấy con đường nào là đúng, con đường nào sai. Tiếng Hán gọi là gì? Tiếng Hán gọi là đạo phi đạo tri kiến. Tức là có khả năng thấy con đường, con đường nào và cái nào là không phải con đường. Cho nên Phật tử quy y pháp. Quy y pháp để làm gì? Để quy y nương tựa một con đường, mà con đường này chắc chắn dẫn mình đúng nơi. Thưa đại chúng á, ngày hôm qua tối trời mưa, đường rất là sình lầy. Những vị nào mà đi bộ từ chánh điện này mà đi về cái phía phòng của bên nam mà nghỉ đó, quý vị nhất định phải nhìn xuống đất vài lần, mò từng bước chân để chắc chắn rằng mình không đạp trong những cái vũng sình, vũng nước để mình về được tới phòng. Và thậm chí quý vị đi từ chánh điện này qua cái lều ăn cơm, quý vị phải nhìn dưới đất để chắc chắn mình không đạp lên sình để nó dơ cái đôi giày mình. Là quý vị đang từng bước tìm con đường khô ráo, an toàn để đi. Thì thế thì cuộc đời ta, tại sao chúng ta không tìm một con đường nào để an toàn cho cả đời mình? Đó. Chỉ một chiếc giày mình cũng sợ dơ. Thậm chí mình đi con đường mà sình nó văng lên là mình sẽ dơ áo. Mình lần từng bước như vậy. Nhưng mà bản thân chúng ta cứ nhắm mắt đi lên một con đường đại lộ khổ đau mà đi hoài không chán. Khổ hoài không ngán. Cán hoài không nát. Cho nên hồi xưa ta để câu thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đường có cửa không thấy người tới, không thấy người hỏi. Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, không có ai hỏi hết á. Địa ngục vô môn, địa ngục không có cửa mà sao nhiều người vào, nhiều người tìm tới. Có một vị dịch câu đó đơn giản hơn là đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Cái đường đời chật chội nhiều người chen lấn, đâu có ai vô dành đi xuất gia đâu. Toàn là thấy dành cô đó dành anh kia mà. Đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Ít có ai mà thấy người nào mà vô dành mượn sách chùa cái đọc lắm. Dành mướn phim. Cái thời mà phim mà còn mới nhập về mà cho mướn cuốn tuần vậy đó. Nhất là phim bộ đó. Chờ Hoàng Hà Đại Phong Vân, Tiếu Ngạo Giang Hồ, dành mà canh từng cuốn để mà coi. Hiếm có ai canh pháp từng bài để nghe lắm. Hiếm lắm. Mà thậm chí bây giờ á, là phim mà ngày xưa mà phim mà mướn là tìm mọi cách coi, còn giờ băng giảng mà free. Thậm chí người ta làm đủ kiểu hết. Lên YouTube thăm thâu vô, bây giờ là không còn CD nữa đâu. Nó vô những cái chip rất là nhỏ, một cái chip như vậy là cả 80 bài, cả 100 bài. Mình chỉ cần có một cái máy nhỏ gắn cái chip nhỏ nhỏ vô là nó hát nguyên ngày. Phương tiện đến như vậy. Cho nên thưa đại chúng là mấy đứa nhỏ đó, nó về chùa mà nó tung tăng, nó sùm vậy đó. Nhưng mà đến một lúc nào nó không muốn tới nữa, mình năn nỉ nó không vô. Cho nên tuy rằng nó đến đây nó chật đường mình thiệt á, nhưng mà ít ra nó còn biết đường vô đây. Mình phải cái, nếu mà mình được cái hạnh phúc là mình thấy được cái con đường mình đi. Pháp Hòa nhớ có một năm Pháp Hòa đi qua làng Mai thăm Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng làng Mai. Khi mà đi về cái Pháp Hòa vô đảnh lễ Hòa Thượng, và Hòa Thượng ôm. Hòa Thượng ôm xong thì Hòa Thượng nói, Hòa Thượng vỗ đầu Hòa Thượng nói: "Ráng nghe con." Thì Pháp Hòa mới nói: "Dạ bạch sư ông, đã có sư ông rồi con không còn lo sợ." Tại vì Pháp Hòa trích từ một câu kinh tụng: "Đã có đường đi rồi ta không còn lo sợ." Cho nên mình tu mà mình có được con đường mình đi, mình có được người thầy hướng dẫn, và mình thấy được cái chỗ mình tới, thì mình phải biết rằng mình đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Đã về nương tựa Pháp, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Đã về nương tựa Tăng, con đang được Tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. Hồi sáng này ngồi thiền xong đứng dậy, lại Phật xong đứng dậy, thầy viện chủ đang ngã nghiêng, thầy pháp học bên này nghiêng ngã, rồi hai cụ nắm tay nhau đứng dậy. nương tựa tăng. Có một cái em đó, nó vô trong nhà thờ nó xin tội. Ông cha ngồi bên kia hỏi con dựa vào đâu con xin tội. Nó nói dạ con dựa vào ghế để con xin tội. Bây giờ mình tu làm sao mà hay quá, gặp nhau hỏi lúc này có đỡ không? Dạ con rất đỡ, hai người đỡ hai bên. Nghĩa là tu quá giỏi rồi đó. Tu chưa thành Di Đà mà có Quan Âm Thế Chí cà hai bên. Đã về nương tựa tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. Cho nên quý vị chỉ cần tụng mỗi lời kinh, mỗi câu kinh mà tụng bằng cả trái tim mình, thì quý vị sẽ thấy lời kinh đó nó nuôi dưỡng mình rất lớn. Nuôi dưỡng như vậy gọi là thánh thai. Còn mình nuôi làm sao, mới đầu thánh thai mà đẻ ra cái gì đó kêu quái thai. Cho nên ở trong kinh đó, có kể một câu chuyện là có những người ở trong bụng mẹ cả mấy chục năm. Thật sự những câu chuyện đó mình nghe nó rất là thần thoại, mà cái đó là cái ý sâu. Tất cả chư Phật trong ba đời đều ở trong bụng của bà Hoàng hậu Ma Gia hết. Đó là tượng trưng cho cái thánh thai. Người nam, người nữ, tất cả người tu chúng ta ai cũng đang có thai hết. Nhưng mà cái thai này là gì? Đó là tâm tu của mình, đó là tâm tịnh của mình, đó là đoạn nghi kiến của mình, đoạn cái nghi của mình, tâm tịnh của mình, giới tịnh của mình, đạo phi đạo tri kiến của mình. Nói một cách đơn giản gọn gàng là tâm bồ đề của mình. Một lần mình hiểu đạo gọi là kiến đạo, ngộ đạo, học đạo, tu đạo, chứng đạo, thành đạo. Mình kiến đạo rồi mình ngộ đạo. Kiến là thấy, ngộ là nhận ra. Rồi mình bắt học cái đó, rồi mình tu cái đó. Thì mình không nuôi dưỡng cái đó thì làm sao nó ra được một đứa con giác ngộ được. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta nuôi cái hình ảnh của cái người tu. Khi gặp cái người Sa Môn ở cái cửa thành thứ tư, hỏi đây là chi, đây là người gì? Nói dạ đây là người tu đạo. Người tu đạo là người gì? Sa Nạc nói người tu đạo là người thấy rõ các cái pháp. Cho nên người này muốn tu tập để mở ra một con đường giải khổ. Tôi muốn làm người này. Và ngày đi về, ngày nuôi dưỡng cái hình ảnh đó. Cho đến một hôm ngài quyết chí ngày đi. Mình không có nuôi được cái đó thì nó không có lớn. Cho nên người ta gọi là dưỡng. Giống như mình nuôi con vậy đó. Từ khi mình biết phát hiện là trong bụng mình có đứa con là bắt đầu mình phải cẩn thận rồi đó. Cái đi, cái đứng, cái ăn, cái ngủ của mình phải thật là cẩn thận. Mà cái bụng, cái đứa con nó càng lớn thì càng phải cẩn thận hơn nữa. Mà càng cận ngày sanh thì lại phải càng cẩn thận hơn nữa. Thì mình cũng vậy thôi. Mỗi người chúng ta có một đứa con tâm bồ đề để mình nuôi, để mình dưỡng. Đến một ngày nào đó, đứa con đó nó sinh ra đời, nó khôn lớn. Thanh lọc bằng cách thấu hiểu và nhận thấy con đường gọi là đạo tri kiến tịnh. Giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh là năm rồi. Rồi đạo tri kiến tịnh, là mình thanh lọc bằng cách thấu hiểu và nhận thấy con đường. Cái thứ bảy là thanh lọc bằng cách thấu hiểu và nhận thấy, gọi là tri kiến tịnh. Mình nhờ mình thanh lọc như vậy. Thưa đại chúng, nhiều khi mình ngồi mình ăn cơm, trong luật dạy khi chúng ta ngồi chúng ta ăn cơm, lỡ mà thấy một sợi dây thun, một con ruồi, hay một miếng ni lông, một hạt thóc, thấy xong rồi nhẹ nhàng cất quang mình, chứ không có cầm lên nè thấy con dây thun này, dây thun này, nè trong canh có con ruồi nè, thì mình la làng lên như vậy á, thì những người xung quanh người ta cũng gớm và bắt đầu cái nồi canh đó không ai đụng vô hết. Mà thật sự thí dụ bây giờ mình có ăn có chết không? Không chết gì hết đó. Nhưng mà thật sự ra tại sao trong luật nói như vậy? Cái kiến là cái thấy, mà thường thường mình thấy gì là mình sao? La làng lên cái đó. Cho nên cái tâm nó không tịnh. Kiến nó không tịnh là tâm nó không tịnh. Cái đó là trong luật chỉ muốn nhắc chúng ta. Cái nhắc chúng ta là cho dù cái đó nó gọi là mình nói lên cái sự chưa kỹ lưỡng của người nấu, nhưng mà thật sự cũng chưa chắc. Nhiều khi một cái nồi nước nấu nó đang sôi nóng bức, một con ruồi nó đi ngang nóng quá nó chịu không nổi, nó cũng có thể rớt vô nó chết mà chính người đó không thấy. Mà chúng ta có ăn thậm chí giờ không thấy gì hết á, nhai rột rạo cũng ôi sạc béo quá. Sao mà không thấy, thấy béo à? Cho nên á, khi mà mình đọc vô trong luật á, mình mới thấy được cái chiều sâu và cái thâm ý của Phật, của Tổ. Các ngài dạy mình trong từng chút, không ngoài mục đích là thanh lọc cho chúng ta, để cho chúng ta bắt đầu cái tâm mình nó thuần xuống và cái đời sống mình bắt đầu nó thuần xuống. Bản thân cái thói quen, cái tập khí của mình là thấy là phải la. Nhiều khi mình thấy con gián nó có một chút, mình bự hơn con gián mấy ngàn lần vậy, mà con gián nó làm mình nhảy lên giường được. Con gián nó làm mình nhảy lên trên cây được. Có nhiều người chết điếng vì con sâu. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi trong cuộc sống này chúng ta không có chết bằng những cái to đâu. Chúng ta chết bằng những cái nhỏ nhỏ đó. Lâu lâu nó gửi giấy về nó báo: Congratulations, chúc mừng anh đã trúng 1 triệu. Anh nhớ liên lạc chỗ này để trời ơi đứng tìm chết. Lâu lâu nó gửi email về nói là có một bà già trước khi mất gửi làm từ thiện, bà này đã ký tên cho anh sẽ nhận được từ bà này 1 triệu, cho nên anh cần liên lạc để cho chúng tôi cái account. Hồi lần đầu tiên bà nhận cái đó trời ơi mình ngã lên ghế. Lần đầu tiên bà nhận cái mail đó, ai mà biết tới mình vậy ta, không lẽ mình nổi tiếng dữ vậy ta. Nhưng mà sau khi mà một vài cái giây phút mà mình định, mình tỉnh mình lại là mình biết là những cái này là những cái mail lừa đảo. Mà thưa đại chúng là nó bây giờ trong cuộc sống này là nó nhiều lắm, nó đủ cách để nó nhiều khi mình chỉ cần click vô cái đó là nguyên cái hệ thống computer mình nó chết hết. Hoặc là nhiều khi người ta hack, giống như tháng mấy vừa rồi đấy, có một Phật tử mà có một người ở bên Việt Nam á, nhắn tin cho những Phật tử mà Pháp Hòa quen mà bằng cái cell phone của họ luôn, nó gọi đúng Phật tử, tên của Phật tử đó luôn. Ví dụ như ở đây có cô Diệu Minh là nhắn qua: Diệu Minh hả con, thầy Pháp Hòa nè, con khỏe không, thầy đang cần 5,000 để cứu người, con gửi gấp cho thầy được không? Cô này cũng mới nói: vậy hả thầy, con gửi bằng cách nào, con biết Western Union không? Western Union, nhắn cái hình ảnh Western Union qua. Sau đó thì cái vị Phật tử đó mới nói: vậy hả thầy, để con gọi liền cho thầy để con nói chuyện. Thôi thầy bận lắm, con gửi tiền được. Và thưa đại chúng, trong một ngày đó Pháp Hòa có khoảng 10 Phật tử nhận cùng một tin nhắn như vậy. Và Pháp Hòa chỉ nói thầy, Pháp Hòa chỉ cần có 5.000 thôi, mà 10 người như vậy. Rồi sau cuối cùng Pháp Hòa mới phát hiện ra một điều là cùng một ngày đó có khoảng 5-7 thầy bị cùng luôn. Cho nên khi Pháp Hòa viết mấy chữ đưa lên trên website, đưa lên trên Facebook á, để mấy em Phật tử nó bỏ lên, thì mấy em nó có nhắn cho viên Pháp Hòa biết là có nhiều thầy cũng đã viết thơ giống thầy và nội dung y. Thì cái người đó cho cái địa chỉ để gửi tiền về là ở Nha Trang, Việt Nam. Mà những cái cell phone của những Phật tử không, chứ không phải là bình thường, không phải là email, mà nhắn thẳng qua số phone luôn. Và trước hết là họ gọi ngay tên Phật tử đó, Diệu Bông, Diệu Xoài gì đó, gọi đúng rồi. Thì Phật Pháp Hòa mới thưa đại chúng là mình mà không có tịnh á, thí dụ Phật tử đó người ta không đọc cái message kỹ. Có một chị Phật tử sau khi nói qua nói lại rồi, cái chị nhắn lại: tôi bảo đảm cái lời nói này không phải của thầy Pháp Hòa, tại vì thầy Pháp Hòa không bao giờ nói chuyện kiểu này. Thế thường thường Pháp Hòa ít khi nào gọi Phật tử bằng con lắm, cô chú gì dượng. Chứ bao giờ Pháp Hòa gọi quý bác quý cô bằng con đâu. Ý là hỏi kiểu khác đúng không? À, thì cái vị Phật tử mới nói là cái thì cái vị đó biết là mình hớ rồi, mới nói: ồ, tôi vẫn chơi mà, tối nay đi nhảy đầm chơi không? Thì đại khái là như vậy. Thì mấy vị đó cho qua đọc hết những cái tin nhắn, copy rồi gửi qua email cho qua đọc. Thì Pháp Hòa nói như vậy đó là chỉ ở đây là cho mình đang học cái vấn đề mà mình cái thấy cái mà mình hay rất là tiếng Anh nó kêu là cái fast react đó. Là vì mình thiếu cái sự định tĩnh, mình phải thanh lọc. Tiền ở đâu mà rớt vô cho mình lận triệu mà dễ dàng quá, mà cái bà nào ở đâu chưa bao giờ hề bàn gì với mình hết trơn, biết tên mình hết trơn cho mình triệu, phải không? Cho nên chúng ta có cái tịnh này là Đức Phật dạy là đầu tiên là mình phải, thường thường là mình phải cái tâm với cái thấy với cái lòng của mình nó thường hay bị ảnh hưởng, nó có cái sự liên đới. Hãy thấy là phải nói. Con người mình thì quý vị để ý coi, mỗi ngày nha, thấy là nói, nghe là nói, ngửi là nói, cho nên đây là cái trung tâm. Đây là cái đài phát thanh của ngũ căn. Đây là cái đài phát thanh, cái miệng mình là cái đài phát thanh của năm căn kia. Đây là một căn. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mình có 6 căn. Nhưng mà cái miệng á là cái tổng đài của năm căn kia. Nó vừa nghe cái gì là cái tổng đài nãy nói liền. Nó ngửi được cái gì là nói liền. Ví dụ mình ngửi được: nè nè nè, lỡ đây ngửi này coi. Cái nó nói liền. Cho nên cái ngửi là nói, nghe là nói, thấy là nói, xúc chạm là nói, nhận thức là nói. Cho nên mỗi ngày á, tại sao mà ở trong chùa hay bày ra cái giờ tụng kinh, thì nó có cái nguyên do. Là bởi vì cái tổng đài này pin nó mạnh lắm. Thậm chí chuông thỉnh lên rồi thỉnh đừng nói, mà cái đài như nó on, nó không biết tắt. Thật sự ra mình Phật tâm lý cái đó, Phật tâm lý cái đó, mà Phật mới biểu mình là mình tổ chức. Không phải Phật biểu, Phật không có tổ chức, mà tổ tổ chức. Chư tổ thường tổ chức những cái thời tụng dài 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 để làm gì? Để cho chúng ta thanh lọc cái đó. Thay vì cái đó nó cứ rỉ rả, nó phát do mắt thấy tai nghe. Bây giờ thấy chữ, mắt thấy, miệng nói. Tai nghe chuông, hành động lại. Nghe tiếng mõ, tụng theo. Tức là để cho năm căn này nó vẫn làm việc, nhưng mà nó ở trong cái môi trường trưởng dưỡng. Cho nên mỗi tháng mình tụng giới đó, cái ngày mà tụng giới đó, ta gọi là Bố Tát. Chữ Bố Tát là tiếng Phạn. Chúng ta dịch cái chữ Bố Tát là trưởng tịnh. Trưởng tịnh là gì? Là làm cho sự thanh tịnh của mình nó lớn lên. Trưởng tịnh, hôm nay là ngày trưởng tịnh. Đó là một cách nói khác của chữ Bồ Tát. Mình tu mà mình, nếu mà một ngày nào đó mình thấy rằng ô, cái sự việc nào nó xảy đến mà mình bây giờ mình nhìn nó, mình bình an và mình có thể tiếp nhận, mình có thể nghe nó, mình không có bộc trực như ngày trước nữa, là mình biết tâm mình đã có bắt đầu có sự định tĩnh. Ngày trước mà nghe câu chuyện như vậy là mình không thể nào mình đứng được. Quý vị biết có những người mẹ với người ba nó lên cho Pháp Hòa biết đó, là ngày trước á, nếu mà con của con nó lên nó nói cái chuyện đó là con sẽ hét lên liền, mà bây giờ con bình tĩnh lắm. Ví dụ mới đây có một cô, thì cô mới lên cô nói với Pháp Hòa là con của con á, một ngày nọ nó lên nó nói với con á là nó đã bỏ học rồi. Mà trước kia đó là con hy vọng lớn lắm, nhưng mà nếu mà ngày xưa là con sẽ khổ và con sẽ hét lên. Nhưng mà nhờ cái sự tu tập và con đã nói ô đâu có sao con. Nếu mà con khả năng con chưa có học nổi, hay là con có sức, vì lý do sức khỏe bất cứ cái gì, trước hết là mẹ chấp nhận cái điều đó. Rồi con sẽ ngồi xuống con nói cho mẹ nghe lý do nào con nghỉ học. Sau khi hiểu được tình cảnh đứa con rồi thì bây giờ không sao con, miễn là con có sức khỏe tốt, con đang làm, con đi làm cái việc gì mà con vui là mẹ vui. Và cô mới thấy, cô mới nói cho Hoàng nghe là từ khi nó bộc lộ được cái tâm sự đó của nó và cô đã chấp nhận nhẹ nhàng, thì cô thấy cái niềm vui đứa nhỏ này nó khác hẳn với những ngày trước. Những ngày trước nó giấu cho nên cái tâm nó chưa yên. Mà một hôm nó nói ra được với mẹ, và mẹ đã có sự bình tĩnh để lắng nghe con, thì thấy được mẹ con. Mà bây giờ nó vui lắm. Mặc dù nó không là cái gì nhưng mà nó vui. Mà con thật sự nuôi con chỉ thấy nhiêu đó thôi. Con mình vui khỏe là mình vui rồi. Quý vị có biết có nhiều khi á, có nhiều em á, nó vì chiều mình, nó học cái nghề mà mình muốn mà trong khi đó nó không thích. Có một cái em đó mà biết, cái ngày mà nó lấy cái bằng về đó, nó lãnh xong cái bằng rồi, nó để cái bằng đó trên bàn, nó ghi là một lá thơ: con đã đem cái bằng về cho mẹ rồi đây. Rồi nó tự vẫn nó chết. Là vì nó không thích cái đó, nhưng mà tại vì cha mẹ hãnh diện và thích cái đó và ép nó đi vào con đường đó để nở mặt nở mày với thiên hạ, thì nó sẽ chịu. Nhưng mà bản thân nó không phải. Có một bác sĩ người Mỹ, Pháp Hòa biết, từ nhỏ tới lớn ông chưa hề có một chủ ý gì mà tự ông quyết định được hết, toàn là người nhà quyết định. Cuối cùng ông mới viết một lá thơ là: tôi chưa bao giờ có một cái quyền quyết định về cuộc đời tôi, nhưng hôm nay tôi muốn dành cái quyết định cuộc đời tôi. Ông kết liễu. Tức là ông nghĩ rằng thử, bây giờ mình thử coi mình có quyền quyết định cuộc đời mình không. Vì mình sống mà không có quyết định, thì thôi bây giờ mình quyết định cho mình một cái này. Cho nên nếu mà chúng ta không có được cái sự tu tập, ở đây Pháp Hòa muốn nói tu của mình không phải là mình rất là nhiều cái thỉnh chuông thỉnh mở thế này, nhưng mà cái Pháp Hòa muốn nói là những cái chúng ta đang tới tiếp thu trong khóa tu, trong những bài giảng, là để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống mình như thế nào để nó thành ra rất là thật trong cuộc sống, mà nó không phải chỉ là những cái tên gọi. Đi tu xuất gia gieo duyên, đi tham dự khóa tu thiền, đi tham dự khóa tu trì kinh, đó là những tên gọi của khóa tu. Hay là thậm chí mình đi lợi một khóa tu để nó có cái theme. Có nhiều cái khóa tu đặt một cái đề tựa: an lạc từng bước chân. Nhưng mà ngó lại thấy chạy không à. Rồi có những cái khóa tu hạnh phúc bây giờ và ở đây. Thì Nếu mình đến đến cái khóa tu đó thì mình hãy tiếp nhận nó và ứng dụng cái từ ngữ đó thiết thực trong cuộc sống của mình, chứ không phải chỉ ở trong khóa tu đó. Đấy, mình gieo duyên nè. Mình đã nhận hai chữ gieo duyên kể 4 ngày nay rồi, thì hãy nhận hai chữ gieo duyên này về trong mỗi ngày của mình. Bất cứ mình làm việc gì cho ai, cứ nghĩ mình đang gieo duyên với họ. Không buồn mà làm rất vui. Ví dụ như người ta nhờ mình, người ta nhờ mình làm một cái việc gì đó, mình không thoải mái lắm, nhưng mà mình khởi tâm là hồi xưa giờ người này với mình chưa biết nha. Hôm nay mình họ tới nhờ mình là mình đang gieo duyên với họ. Cho nên gieo duyên phải chỉ ở chỗ tu, gieo duyên với tất cả mọi chúng sanh. Mà nhờ cái duyên như vậy cho nên mình gì? Duyên duyên bất tuyệt, không có mất. Như hồi nãy có một Phật tử gặp Pháp Hòa, cái duyên của con biết thầy là nhờ chị con. Chị con là không bao giờ nghe Pháp, nhưng mà tự nhiên chị gọi con, chị biểu nghe thầy Pháp Hòa đi. Nếu mà mẹ con mà biểu con nghe thì chắc con nghe, tại vì mẹ con nghe hoài, con thấy chuyện đó bình thường. Nhưng mà chị con là người không nghe, mà bữa nay biểu con nghe thì chắc chắn có gì đặc biệt. Cho nên nghe, đó là duyên duyên. Cái người chưa bao giờ nghe mà lại nghe, nghe xong rồi gieo duyên cho người khác, người khác nghe xong gieo duyên cho người nọ. Có một cái cô đó, cổ chó được một cái dĩa giảng, ta tặng cổ mà cổ về cổ dục trong cái hộp may của cổ. Mấy năm trời luôn, 4 năm Pháp Hòa nằm trong tủ cổ. Thấy kèm búa chỉ kim của cổ mà không thấy gì hết. Một ngày nọ nhà buồn quá, dọn dẹp xong thấy cái dĩa này, nó cái dĩa này mình được chị bạn cho 4 năm nay mà không mở. Mở lên nghe xong rồi thì bắt đầu kết duyên luôn. Thành thử quý vị thấy nhiều khi duyên nó chưa tới, mà khi nó tới cũng giống như là cái trái cây trên cây vậy, nó chín. Phải không? Cái đó gọi là thục. Thục là chín rồi đó, thục quả. Cho nên mà trái cây mà nó chín trên cây thì là ngon. Trái cây mình cố tình hái sống rồi mình ép cho nó chín thì cũng chín, nhưng mà chín không ngon. Chín đó kêu là chín ép. Đâu? Còn chín mà chín trên cây ăn xuống gọi là chín cây. Và khi mà nó ngon lành ăn kêu là gì? Chín mùi. Thôi thì bữa trưa hôm nay á, trong một đoạn của cái bài Sám Pháp Khoa Nghi phần cuối, nó có cái phần gọi là gì? Nó có cái phần gọi là bảy tuệ giác. Thì Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là: một là gì? Giới tịnh. Hai là tâm tịnh. Ba là đoạn nghi tịnh. Bốn là, một là giới tịnh, hai là tâm tịnh, ba là kiến tịnh, bốn là đoạn nghi tịnh, năm là đạo phi đạo tri kiến tịnh, sáu là đạo tri kiến tịnh, bảy là tri kiến tịnh. Hồi nãy là mình kiến tịnh thôi, còn ở đây là tri kiến tịnh, là cái thấy lẫn cái biết của mình nó tịnh. Đôi khi á, chúng ta có một thói quen là cái tai mình nó nhanh hơn cái đầu. Thấy cái đó là nhào tới làm mà chưa suy nghĩ kịp, tới hồi xong rồi mới trời ơi phải nãy tôi làm vậy thì nó hay biết mấy. Mà một lần vậy rồi tự nói với mình, nhưng mà lần sau y hệt nữa. Thật sự là nhiều khi cái tay mình nó nhanh hơn, cái chân của mình nó nhanh hơn cái đầu. Thì bây giờ mình phải làm sao mình làm cho nó quân bình, tức là cái thấy và cái biết của mình nó tương đồng. Vừa thấy thì thường thường mình vừa thấy là mình sinh tâm nghi ngờ, mình nói. Bây giờ cái tri là cái biết nó đi tới, nó nói lý do nào như vậy. Ví dụ như đơn giản hồi sáng thôi, ăn sáng xong cái Pháp Hòa mới nói: hồi đêm hôm này Pháp Hòa nhìn trên bảng và thấy là sáng nay ăn bánh bao. Mà nếu Pháp Hòa mà nhanh nhẩu một chút, Pháp Hòa nói là thôi, đã ăn bánh bao thì rất gọn, chỉ cần tập hợp lên đại chúng ngồi phát người cái bánh bao là khỏe ru. Ăn bánh bao mà ra ngồi lạnh mới chết. Ngày hôm qua trời nóng mà ăn cháo. Mà cuộc đời nó nhiều cái nó vậy à. Cho nên thưa đại chúng là cái đầu Pháp Hòa đó là nó cứ tu mỗi ngày, mỗi cứ là chuyện gì nó đến là Pháp Hòa cứ ngồi, Pháp Hòa cứ nghiệm, cứ nghĩ, và mình nhận chân ra từng cuộc sống vậy. Hồi sáng qua ngồi bánh bao, nó ngày hôm qua trời nóng ăn cháo, sáng nay trời lạnh tưởng sao cho cái bánh bao. Nhưng mà cái đó không phải là mình nói cái vấn đề là nhà bếp dở sao, nhưng mà mình nói cuộc đời, phải không? Cuộc đời có những cái nó đi đường vậy, phải không nè? Không, cho nên có những điều rất là nghịch lý, có những điều rất là nghịch lý mà người ta cứ làm, mà người ta hầu như người ta cứ là gì, cứ chấp nhận đó là một cái sự thật hiển nhiên mà người ta không bao giờ nghĩ tới. Có rất nhiều những điều nghịch lý nhưng mà người ta vẫn cứ làm. Thì á, khi mình có cái thấy như vậy thì tự nhiên nó đưa đến cho mình một cái tri kiến, cái thấy và cái hiểu về cuộc đời. Và khi cái tri và cái kiến nó thấy được như vậy, nó làm cho cái tâm mình tịnh. Tịnh ở đây là gì? Có nghĩa là không còn chấp trước. Cái chữ tịnh ở chỗ này là nó không còn chấp trước, và mình thấy và cái tâm mình nó bình an. Ví dụ như trong kinh á, Đức Phật nói là các pháp là bất tịnh, thì không có nghĩa là cái đó nó dơ, mà mình phải hiểu cái trường hợp của chữ bất tịnh trong các pháp này là gì. Nó không bao giờ như mình nghĩ, và nó không bao giờ nó trụ một chỗ, và nó luôn luôn nó biến dịch vô thường. Thì cái chữ bất tịnh trường hợp chúng ta hiểu là không phải tịnh là sạch mà bất tịnh là dơ, mà ở cái trường hợp là nó không bao giờ. Ví dụ như cái hoa này nó đẹp không, nhưng mà mình nhìn là hoa này bất tịnh, thì cái bất tịnh này là cái nhìn của Bồ Tát, cái nhìn bằng cái pháp nhãn, cái nhìn của huệ nhãn, là cái hoa này vốn nó không thật, nó chỉ đẹp tạm thời mấy ngày nay thôi. Nếu mình nhìn hoa rất đẹp và tôi rất thích, và lúc nào tôi giảng phải là cái hoa này chứ không thích cái hoa kia, thì cái này là nhục nhãn. Mình nhìn bằng con mắt trần tục thịt của mình là cứ nhìn đâu đắm đó là nhục nhãn. Rồi bây giờ mình nhìn bằng thiên nhãn là mình thấy rằng cái hoa này nó là duyên sinh. Rồi pháp nhãn sẽ cho mình thấy là nó là đã là duyên sinh thì nó là gì? Nó chỉ là tạm có. Mà khi mình hiểu nó tạm có rồi á, thì hôm nào nó có thì cũng được, nó không có cũng chẳng sao. Tại vì thủy chung nó chỉ là cái bình hoa để đây thôi, mà thậm chí đôi khi để nó to quá ta không thấy gì, ta còn dẹp nữa mà. Thì mình thấy được như vậy á, cái đó gọi là gì? Huệ nhãn. Con người mình có 5 thứ mắt đúng không? Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, và cuối cùng là Phật nhãn. Mà Phật nhãn là gì? Phật nhãn là Phật vẫn có con mắt của nhục nhãn, và có thể nhìn tất cả bằng mọi thứ như vậy bằng huệ, bằng Phật nhãn của Ngài, là con mắt giác ngộ. Con mắt của pháp, pháp nhãn là thấy tất cả các pháp là duyên sinh đó. Mà đã là duyên sinh thì tạm có thôi, chứ đâu có hoài hoài đâu. Chờ hồi nãy một cái vị Phật, thì cái vị trên cái đài phỏng vấn xuống hỏi đạo Phật nói vô thường, ý niệm vô thường sao? Pháp Hòa nói nếu mà mình nhìn vô thường mà mình nói đạo Phật tiêu cực, là tại vì mình nhìn có một phía cuộc đời là cái gì cũng không, cũng vô thường đó, mình nhìn tiêu cực. Còn nếu mình nhìn tích cực là nhờ vô thường và vạn pháp được tương tức duyên sinh. Nếu một đứa nhỏ mà không có vô thường thì làm gì nó thành người lớn? Một cái hạt cải mình gieo xuống không có vô thường thì làm gì có cây cải mình ăn? Một cái hạt hoa mà nó gieo xuống mà không có vô thường làm gì có bông cái cây hoa? Phải không? Một chú tiểu Pháp Hòa mà vô chùa mà tu nó không lớn, nó cứ vậy hoài làm gì có ông thầy Pháp Hòa. Thí dụ vậy, chú tiểu nó vô chùa nó tu mà không có vô thường làm gì có hòa thượng. Mà nếu không có vô thường thì cái nhà này làm gì nó thành cái chùa Huyền Quang? Nếu mà không có vô thường thì làm gì có mình đi ngoài biển lên đên rồi lên tới đây để rồi có cuộc sống này? Cho nên Vô thường chưa chắc đã là xấu. Và vô thường nó cho chúng ta một cái niềm hy vọng, một cái sự hiểu biết rằng cái gì nó cũng có thể thay đổi. Và chính như vậy cho nên tâm mình không còn dính mắc vào cố chấp. Một người dở cũng có thể trở thành người hay, mà một người hay cũng có thể trở thành người dở nếu họ không tiếp tục. Và chính nhờ cái vô thường cho nên vạn vật mới liên tục có sự sống. Nếu không có vô thường thì tất cả nó dừng lại hết. Khổ là khổ chứ không bao giờ có ngày vui. Cây lúa trồng là không bao giờ có gạo để ăn. Nhờ vô thường cho nên cấy lúa và có gạo. Nhờ vô thường cho nên đổ nước vô nấu, một tiếng sau lại có cơm ăn. Nhờ vô thường ăn no rồi lát ăn được nữa. Nếu mà nó vô trong bụng mà nó thường á là bắt đầu kiếm thuốc uống rồi đó. Sao bác sĩ ơi, kỳ quá. Mà con người mình nó mâu thuẫn không? Ở trên này là muốn nó không thay đổi nha. Đây là không muốn thay đổi nha. Thấy nó nhăn một cái là bực lắm á. Nhưng mà cái bụng này mà nó vô, nó không có thay đổi là bắt đầu khó chịu rồi đó. Ăn mà nó cứ ngắt hoài là cô ổn ổn rồi đó. Phải kiếm gì để mà cái bụng sao căng cứng, kiếm gì uống cho nó mềm mềm. Còn trên này nó nhăn nhăn là kiếm gì cho nó thẳng thẳng. Cho nên vô thường đâu có là, vô thường đâu có gì mà nghĩa là, nhưng mà chúng sanh mình á thường quên cái lẽ thật. Cho nên Phật là người chỉ cho mình cái thật, chứ Phật không có tạo ra vô thường. Phật không phải là người create, Phật không phải là cái người tạo ra vô thường, mà Phật là cái người nhận ra thấy được vô thường và nhắc chúng ta cái vô thường. Và chính vô thường cho nên chúng ta sống mà trân trọng, biết trân quý những gì chúng ta đang có, tại vì cái này nó sẽ vô thường biến đổi, nó không có ở mãi với mình. Ví dụ như cha mẹ người thân mình sẽ theo vô thường, thì chính vì họ sẽ vô thường, mình cũng vô thường, cho nên mình hãy quý nhau. Cho nên vô thường cho mình một cái ý sống rất đẹp. Tại sao trên bàn Phật phải để bình hoa? Đây là muốn nhắc ý nghĩa của vô thường. Đấy. Hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Con bướm nó đẹp cho nên nó thường bị người ta bắt ép vô giấy, làm bướm ướp tập. Thì thưa đại chúng, là cái bình hoa mà đến bàn Phật đó, mình nhìn nó đẹp, nhưng mà từ bình hoa mình nhận ra ý nghĩa của vô thường, đạo lý của vô thường. Mà Đức Phật là người định được cái tâm, cho nên Đức Phật thấy rõ tất cả các pháp sinh khởi trong cuộc đời này. Không có cái gì mà nó tự có nếu không có duyên sinh. Hạt giống gieo xuống đất mà không có đất, không có duyên với nước, không có duyên với mặt trời, không có duyên với nắng, không có duyên với tất cả các thứ khác, thì làm gì có cây hoa. Đó. Cho nên Đức Phật thấy nhân, thấy duyên, thấy quả. Còn cái chuyện mình nói nhân quả là nói tắt. Nhân quả là nói tắt, mà nói nếu cho đủ là phải nhân, duyên, quả. Tôi ghét nó lâu rồi, nhưng mà không có cái duyên nào chửi nó. Tự nhiên bữa nó đi nó quẹt mình mới có cơ hội, thì cái quả nó mới tới. Cái duyên là mình không ưa họ rồi, cái nhân là mình không ưa họ rồi, cho nên cái duyên á, cái duyên nó duyên là bữa đó họ đi họ quẹt mình cái, cho nên mình mới có cơ hội mình mắng họ một câu. Cái quả là mình thỏa mãn rồi đó, tôi trả được rồi đó. Thật là nhân duyên quả, còn nhân quả là nói tắt. Cho nên mình hỏi là giác Đức Phật giác ngộ thành Phật là thành gì? Thành Phật là thành gì? Nổ một cái bùm rồi bay lên rồi phóng. Không phải. Thành đạo, thành Phật nghĩa là ở nơi tâm Đức Phật bừng sáng lên, nhận rõ tất cả mọi sự việc trên đời này. Cái gì tới Phật đều nhìn rõ được cội gốc của nó hết. Vì chính thấy được cội gốc cho nên sao? Không có buồn phiền gì hết. Ví dụ như chiều nay mình ngồi đây, mình thấy con mình đi học về, chào má con đi học về, tâm mình bình an, tại vì mình biết con mình đi từ đâu ra. Nhưng mà nếu mà mình hôm nay mình không biết nó đi đâu mà nó về, thì mình hỏi liền câu đi đâu mới về. Còn nếu mình biết nó từ ở trường học nó trở về đây đâu, tâm mình bình an, nó chào mình, biết nó từ trường học nó về. Đức Phật cũng thế, cái gì tới ngài biết nó từ đâu tới và do duyên gì nó tới. Còn mình á, trời ơi tôi đâu làm gì đâu, tự nhiên chửi tôi à. Tôi đâu có chọc ghẹo gì nó đâu, mình đâu có thấy được, phải không? Mình không thấy được. Có nhiều khi mình đã tam sao thất bổn một câu chuyện gì của người ta, mình đâu có nhớ. Rồi bữa nay người ta nuôi cái hiềm hận đó trong lòng. Cho nên thưa đại chúng, cái tịnh mà Pháp Hòa muốn nói là ngoài cái chữ lắng, khi mình lắng mình thấy tất cả. Thì đó là cái mà mình học cái ngày hôm nay, là nói về cái bảy cái tuệ giác. Thôi mình dừng ở đây rồi chuẩn bị đi công phu chiều.